cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con còn dõi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 9. Thưa quý vị và các bạn, thỉnh thoảng quý vị thấy cái móng xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa, có bảy màu rất đẹp. Nhưng quý vị và các bạn có biết ý nghĩa cái móng đó như thế nào không? Trong Sáng Thế Ký đoạn 9 này sẽ cho chúng ta biết ý nghĩa của cái móng. Kính mời các bạn cùng nhau tìm hiểu. Sau cơn tức lục, con người bắt đầu một giai đoạn mới. Đức Chúa Trời ban cho con người sự quản trị, con người quản trị chính mình. Chúng ta thấy Chúa thể hiện điều này trong giao ước mà Ngài đã lập với Noe. Chúng ta cần tìm hiểu, khi Đức Chúa Trời lập giao ước với Noe, tức là lập giao ước với toàn thể nhân loại, Ngài cũng lập giao ước với các bạn và tôi. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu về sự hướng dẫn và sự sắp đặt mới. Trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 1, Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Chúng ta lưu ý điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời bảo Noe làm, hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy mặt đất. Đây cũng là mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã truyền bảo cho ông bà Adam trước đây. Cần phải có một sự bảo tồn loài giống con người. Xin nhớ rằng, Chúa ban mạng lệnh này cho gia đình Noe trong một hoàn cảnh đặc biệt, vì lúc bấy giờ chỉ còn có gia đình Noe sống trên đất. Khác với hoàn cảnh trong thời của chúng ta hiện nay, sự gia tăng dân số gây rất nhiều khó khăn vì thiếu chỗ ở, thiếu lương thực. Trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 2 ghi tiếp, các loài vật trên đất, các loài chim trời cùng các vật hành động trên đất, cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Một phần khác của giao ước với Noe là con người bảo vệ và cai quản thế giới loài vật. Từ đây, mối quan hệ của con người và loài vật có sự khác biệt. Có thể là trước thời kỳ này con người không ăn thịt và súc vật cũng không ăn thịt lẫn nhau. Các súc vật trở nên thuần chủng và sống gần gũi với con người. Hãy nhớ lại những súc vật này khi đến với Noe lúc bị đang lục đe dọa, trở nên hiền hòa và không sợ con người. Bây giờ, súc vật sợ con người, bởi vì con người có trách nhiệm cai quản chúng nó. Con người đối xử với thúc vật như những loài thú hung dữ. Con người tìm cách sát hại nhiều súc vật, chẳng hạn như hiện nay, và nhiều người đang tìm cách giết cá voi để làm thịt, để bán kiếm tiền, hay người ta giết cọp để lấy thịt ăn, lấy móng đeo và lấy xương làm thuốc. Con người cần có chỗ cho thú vật ẩn náu và chỗ để chúng sinh sống. Chẳng hạn như tại các nước Tây Phương có các trại bảo vệ súc vật. Chúng ta cần bảo vệ các súc vật, đặc biệt là các súc vật hiếm và quý tại đất nước mình. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 3. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta ban cho mọi vật đó như ta đã cho các thứ cỏ xanh. Từ đây, Đức Chúa Trời ban cho con người thực phẩm mới. Trước thời nước lục, Đức Chúa Trời cho con người chỉ ăn rau cải, trái cây. Bây giờ, Ngài nói với Noe có thể ăn thịt súc vật. Ngày nay nhiều người cử ăn thịt vì sợ mập, hay là không ăn thịt vì lý do tôn giáo mà chúng ta thấy nhiều người ăn chay. Đức Chúa Trời cho phép con người ăn thuốc vật và các thứ trái cây, rau cải. Chúng ta cần dùng mọi thứ này một cách phải lẽ tốt lành. Dầu vậy, Chúa cấm ăn quyết. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 4 ghi tiếp: Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Máu trong thú vật cần phải làm cho chảy ra hết trước khi dùng làm đồ ăn. Máu nói đến sự sống. Để cho máu chảy ra chứng tỏ rằng thú vật được giết một cách tốt đẹp, tránh để nó bị chết đau đớn quá lâu như trấn nước. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 5: Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tai người, hoặc nơi tai của anh em người. Khi chúng ta giết thú vật cách không phải lẽ sẽ bị Chúa phạt. Khi chúng ta giết người thì lại nhận sự đón phạt nặng nề hơn. Như điều Chúa nói ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 6: Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Đức Chúa Trời đặt ra nguyên tắc cai quản và bảo vệ con người. Ngài ban cho con người sự cai trị và luật lệ về tội tử hình. Chúng ta thấy điều này trong giao ước mới mà Chúa ban cho. Con người cần phải bảo vệ giống loài. Con người cần bảo vệ và cai quản thú vật. Con người cần được ăn thịt, nhưng không được phép ăn quyết. Chúng ta thấy con người được ban cho nguyên tắc cai quản và nguyên tắc về tội tử hình nữa. Tôi xin phép để nói với các bạn về thái độ của con người trong thế hệ hiện nay xa cách với lời Chúa. Con người ngày nay không còn quan tâm đến Kinh Thánh nữa, vì những kẻ phạm tội giết người ngày nay không bị trừng phạt một cách đích đáng, hầu để bảo vệ mạng sống của người khác. Kết quả là phạm pháp gia tăng và sự sống của người dân tốt bị áp đảo. Khi ai có ý định giết người, mà nếu họ nhớ rằng họ phải bị lấy mạng sống mình đền mạng người khác, tôi tin rằng tội sát nhân sẽ giảm bớt rất nhiều. Chúng ta phải quý trọng mạng sống của anh em và những người xung quanh, vì con người tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 9, câu 7 đến câu 10 ghi tiếp: Vậy các ngươi hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy trên mặt đất. Đức Chúa Trời cũng phán cùng Noê và các con trai người rằng: Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi ngươi và cùng mọi vật sống ở dưới ngươi. Nào loài chim, nào súc vật, nào các loài thú trên đất, tức là các loài ở trong tàu cùng ta, cho đến các loài vật ở trên đất. Đức Chúa Trời nhắc lại mạng lệnh đã nói ra trong câu 1. Đức Chúa Trời nhắc lại giao ước mà Ngài đã lập với Noê, gia đình ông và các tạo vật nữa. Sau này, tiên tri Ê-sai cũng nhắc lại và nói rằng sẽ có một ngày sư tử và chiên ở chung với nhau mà không làm hại và tiêu diệt lẫn nhau. Trong thư tín của Phao-lô viết cho người Roma, cũng xin nói thêm là cả những tạo vật đang kêu gào đau đớn trong thời hiện nay. Các bạn và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời lập giao ước với Noê, các tạo vật của Ngài, cho đến khi nước Đức Chúa Trời được thiết lập trên đất. Và trong Sáng Thế Ký, đoạn 9 câu 11, vậy ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lục quỷ diệt và chẳng có nước lục để quỷ diệt đất nữa. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ không quỷ diệt trái đất này bằng nước lục nữa. Sự đoán phạt thế gian tương lai sẽ bị bằng lửa, như được nói ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 3. Kế đến, chúng ta thấy dấu hiệu về cái móng. Trong Sáng Thế Ký đoạn 9, câu 12-16, Đức Chúa Trời lại phán rằng, đây là dấu chỉ về giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt móng của ta trên từng mây, và dùng làm dấu chỉ giao ước của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm móng mặt lên trên từng mây, thì ta nhớ lại giao ước mà ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì chẳng bao giờ lại trở nên lục mà quỷ diệt các loài xác thịt nữa. Vậy, cái móng sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống trên đất. Cái móng tỏ bài dấu hiệu về giao ước mà Đức Chúa Trời lập với con người. Chúng ta thấy bức tranh và ý nghĩa của giao ước mà Đức Chúa Trời đã làm với Noe. Đức Chúa Trời dùng một vật thấy được để xác chứng lời hứa của Đức Chúa Trời. Cái móng là một biểu tượng của giao ước. Tương tự như ngày hôm nay, khi vợ chồng hứa nguyện trong ngày cưới, họ tặng nhau chiếc nhẫn để làm chứng cớ cho lời hứa nguyện. Chúa nói rằng, phàm móng mọc lên trên từng mây thì ta nhớ lại giao ước. Qua cái móng này ở trên mây, Chúa nhìn xem nó đặng nhớ lại giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống trên mặt đất. Điều này khích lệ chúng ta khi nhìn lên cái móng. Trước đây có khi khu vực của chúng tôi sinh sống bị mưa mây kéo dài. Nhưng khi thấy cái móng hiện ra, thì biết là cơn mưa sẽ kết thúc sau đó. Và trong Sáng Thế Ký, đoạn 9 câu 17, Đức Chúa Trời lại phán cùng Noe rằng, đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất. Cái móng biểu hiện giao ước của Đức Chúa Trời với Noe và với cả nhân loại, cùng với những tạo vật muôn đời về sau. Cái móng cũng có thể tương tự như các vật biểu tượng trong thánh lễ báp têm và tiệc thánh. Tiến sĩ John Peter Lang có lời phát biểu như sau. Mắt Chúa đầy ân điển, mắt của chúng ta với đức tin được gặp nhau trong thánh lễ. Tương tự như những gì xảy ra cho con người nhìn lên cái móng, Đức Chúa Trời lập lời hứa kèm theo một dấu là cái móng. Các bạn thấy giá trị dấu hiệu cái móng. Nếu không có đức tin trong lời Chúa, thì không có sự bảo đảm trong cái móng. Các bạn thấy là lời nói và dấu hiệu cần đi đôi với nhau. Đó là lý do Đức Chúa Trời lập giao ước kèm theo một dấu hiệu. Cái móng là sự trả lời của Chúa khi Noe dâng tế lễ tại bàn thờ. Các bạn thân mến, mỗi khi các bạn sắp thực hiện một hành trình đi trên biển hay là trên sông, khi nhìn lên bầu trời, thấy dấu hiệu cái móng, các bạn biết chắc rằng cơn mưa sắp kết thúc, lòng các bạn sẽ tìm được sự an lòng. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về tội lỗi của Noe và các con. Chúng ta thấy thất vọng khi xem phần còn lại của đoạn này. Câu hỏi được nêu lên, khi con người ra khỏi tàu sau cơn nước lục, tất cả những người tội lỗi khác đã chết. Như thế có nghĩa là không còn tội lỗi trên thế gian phải không? Chúng ta xem lại phần Kinh Thánh này cho biết như sau. Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 18. Các con trai của Noe ở trong tàu ra là Sem, Chem và Japhet. Dạ, Chem là cha của Canaan. Tại sao con của Chem và con cháu của Canaan được đề cập ở đây? Một trong những lý do mà Môi-se viết bản kỹ thuật này là khi dân Do Thái đang lưu hành trong sa mạc, Môi-se cần có những lời khích lệ cho họ về những chi tiết này liên hệ đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên dân tộc Canaan. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 9, câu 19-21. Ấy đó là ba con trai của Noe, và cũng do nơi họ mà có loài người ở khắp trên mặt đất. Và Noe khởi cày đất và trồng nho, người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Tại đây tường thực tội lỗi của Noe. Vấn đề ở đây, Noe say rượu và đó là tội lỗi. Không có sự biện hộ nào thỏa đáp cho vấn đề này. Có người biện hộ rằng có thể Noe không biết về ảnh hưởng của rượu bởi vì không có ai say rượu như vậy trước đây. Tội say xưa không có đề cập trước nước lục, nhưng không có nghĩa là trước đó không có say rượu, vì không thể nào đề cập hết tất cả mọi tội mà con người đã phạm. Cho đến thời của Noe, bắt đầu một thế giới mới, nhưng tội lỗi cũ vẫn còn đó. Việc say rượu của Noe tỏ bày thực trạng này và trả lời câu hỏi được nêu lên. Tội lỗi bắt nguồn từ sự sa ngã của tổ phụ con người. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 9, câu 22-25. Chen là cha của Canaan thấy sự trần truồng của cha, thì ra ngoài thực lại cùng hai anh em mình. Nhưng xem bà Gia-phết đều lấy áo choàng vắt trên vai mình, đi thùi lui đến đắp khuất thân cho cha, và bởi họ say mặt qua phía khác nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Khi Noe tỉnh rượu rồi, hai được điều con thứ hai đã làm cho mình, bèn nói rằng, Canaan đáng rủa xả, nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Tôi muốn các bạn lưu ý một chút. Chúa nói, Canaan đáng bị rủa xả. Ngài không rủa xả Chem. Một câu hỏi nêu lên, có phải sự rủa xả của Chem đổ trên dòng tộc Gia Đen không? Chắc chắn là không, vì nó thật là vô lý. Thánh Kinh không dạy như thế. Màu da của con người tùy thuộc vào di truyền của gia đình và ảnh hưởng của ánh nắng bên ngoài. Nó không tùy thuộc vào tội lỗi bên trong con người. Sự rủa xả không đến trên Chen. Sự rủa xả đến trên con của ông là Canaan. Tôi không biết cách nào mà Canaan liên hệ đến chuyện này. Chúng ta không có nhiều chi tiết. Nhưng chúng ta thấy Canaan được đề cập ở đây có mục đích. Tôi xin nhắc lại là việc này không có liên hệ đến vấn đề màu da. Sự rủa xả đến không phải do màu da của chủng tộc. Đức Chúa Trời không có phân biệt đối xử với con người bởi vì màu da của họ. Một câu hỏi khác được nêu lên. Tại sao Đức Chúa Trời cho ký thực tội lỗi của Noe? Nếu con người viết sách Sáng Thế Ký, ông ta có thể làm một trong hai việc. Ông ta có thể che đậy tội lỗi của Noe, không đề cập đến chi tiết nào hết về tội lỗi của ông và cho Noe là một người anh hùng. Hay là tác giả nói tội lỗi của Noe lớn hơn nữa, chứ không phải chỉ nói một việc này mà thôi. Nhưng Chúa cho ký thực chuyện xảy ra của Noe với mục đích tốt đẹp của Ngài. Thứ nhất, như tôi đã tỏ bài, để khích lệ con cháu của người Do Thái hay còn gọi là Israel đi vào đất hứa ở Canaan trong thời kỳ của Môi-se. Để cho họ biết rằng Đức Chúa Trời đã công bố sự rủa xả trên dân tộc Canaan. Ngài công bố sự rủa xả trên dân tộc đó. Khi các bạn đọc Kinh Thánh Cựu Ước và các bạn đọc lịch sử bên ngoài sẽ thấy rằng sự rủa xả này được ứng nghiệm một cách đầy đủ. Dân tộc Canaan đã bị xóa tên, đất nước của họ bị thiêu hủy, bị chiếm lấy. Chúa có thêm một lý do nữa để tường thực tội lỗi xảy ra cho Noe. Chúng ta xem thêm ở trong Roma đoạn 15 câu 4 như sau. Và mọi sự đã chép từ xưa, đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Nó được tường thực để các bạn và tôi biết sự yếu đuối của con người. Chúa Giê-xu đã nói rằng, tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Trong sách Galati đoạn 2 câu 16 cũng chép như vậy. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Vì thế, Đức Chúa Trời cho chúng ta câu chuyện của Noe, một người té ngã, để chúng ta thấy sự yếu đuối của con người. Cho nên sẽ không hữu ích gì để biện hộ cho Noe, vì sự thật hiển nhiên là ông đã sai rồi. Nếu các bạn là cơ đốc nhân, tôi xin phép hỏi các bạn rằng, cơ đốc nhân có được phép uống rượu sai hay không? Tôi xin phép nói rằng, khi chúng ta sống trong xác thịt, không làm vui lòng Đức Chúa Trời như trường hợp của Noe. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 chắc rằng, đừng say rượu, vì rượu xúi cho luân tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Xin chúng ta đừng nhầm lẫn khi suy xét đến việc xảy ra của Noe. Chúng ta cần nhận biết rõ là Noe không mất sự cứu rỗi. Tôi tin là các bạn hiểu điều này. Ông ta đã làm một việc rất tệ và không biện hộ cho điều đó. Đó là sự yếu đuối của ông, nhưng ông vẫn là một người được cứu rỗi. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 9, câu 26-27. Người lại nói rằng, đáng ngợi khen Jehovah là Đức Chúa Trời của Sem Thai. Canaan phải làm tôi cho họ. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất của Gia Phết cho người ở nơi trại của Sem, còn Canaan phải làm tôi của họ. Như tôi đã đề cập trước đây, khi Môi-se được sự khải thị từ Đức Chúa Trời, Môi-se dẫn dân sự vào đất hứa Canaan, dân Israel là con cháu của Sem. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 28 và 29. Sau khi lục, Noe còn sống 350 năm. Vậy, Noe hưởng thọ được 950 tuổi rồi qua đời. Noe được Chúa ban cho cuộc sống lâu và an lành đến 950 tuổi để thực lại chuyện nước lục xảy ra cho nhiều thế hệ, nhiều đời kế tiếp. Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi xin gửi đến quý vị một bí chú khảo cổ về những tấm bản ghi chép nạn nước lục. Năm 1872, ông George Smith, nhân viên Anh Quốc Bảo tàng Viện, đã tìm thấy trên tấm bản của thư viện Assunpinkle tại Nineveh những chuyện tích về nạn nước lục giống hệt như chuyện tích trong Kinh Thánh. Người ta đã sao lại những chuyện tích Kinh Thánh này trên các tấm bản có từ triều đại thứ nhất của thành Ur-rơ, tức là thời gian giữa nạn nước lục và thời Abraham. Người ta đã tìm thấy nhiều tấm bản trên đó thường lặp lại chữ nước lục, thời kỳ trước nước lục, các bi văn của thời kỳ trước nạn nước lục, các trụ làm bằng đất sét ghi tên 10 vua trường thọ trị vì trước nạn nước lục. Sau khi ghi tên vị vua thứ 10, có thêm hàng chữ đề rằng, bấy giờ nước lục phá hủy hết thảy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cảm ơn Chúa vì những điều mà chúng ta học lại về nạn nước lục, tức là trận đại hồng thủy đã xảy ra cho thế giới loài người khi xưa. Điều này cho thấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên tội lỗi của con người thời bấy giờ. Nhưng trong sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, Ngài vẫn thể hiện ân điển của Ngài. Những ai biết kính sợ Đức Chúa Trời, biết đi theo đường lối của Ngài, giống như Noe và gia đình của ông, họ sẽ được sự cứu chuộc. Xin Chúa cho tôi và các bạn nhìn thấy được điều này, mà chúng ta cần phải giữ lòng mình, cần phải kính sợ Đức Chúa Trời càng hơn. Vì ngày nay, còn có một lời tiên tri nữa, nói về sự đoán phạt sau cùng sẽ xảy đến. Xin Chúa cho tôi và các bạn kính sợ Đức Chúa Trời mà trở lại tin nhận Ngài, ở trong Chúa Giêsu tìm được sự cứu rỗi và sự ẩn náu ở trong Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
thầy bước theo chân Giêsu, ngày đêm bước bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân ngài chăm chú, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu chọn đường, cùng Giêsu bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giêsu, ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng ác mưu kẻ thù, đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu chọn đường. Giêsu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo, đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu chọn đường, quyền gần hơn với Giêsu ngài ơi, ngày đêm bước bước đi vững an, nhìn chăm chăm dấu chân ngài đi tới, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu chọn đường.